Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 25 đến câu 40 qua chủ đề Chọn sống độc thân. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phân đoạn kinh thánh này trong giờ suy gẫm lời Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh, thờ phượng, chúc tôn Chúa. Trước hết là nhìn lên Cha chí từ. Và tiếp theo, nguyện tôi là nguồn phước.
Nhìn lên Cha chí từ, con hát khúc hoan ca. Con hát khúc ca ân tình. Cha chí từ, con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên trời cao. Nguyện yêu mến Cha nhân từ, nguyện tôn kính Cha đời đời, nguyện dâng
Chúa đã yêu ta, vui lòng cứu giúp mọi thế nhân gặp khó khăn và yêu như Chúa đã yêu ta. Nguyện tôi được đổi mới muôn phước cho muôn người qua nếp sống tôi. Giê-xu
chuẩn bị cho thời giờ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 25 đến câu 40 qua chủ đề chọn sống độc thân. Xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí và đưa chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 25 đến câu 40, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Về những người đồng trinh, tôi không có lời Chúa truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy tôi tưởng vì tai họa tương lai, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã vấn vương với vợ chăng? Đừng tìm cách thoát ra. Còn ngươi chưa vương vấn với vợ thì đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng có tội gì. Nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng có lỗi gì. Song những người kết hôn sẽ có những khó khăn thực tế và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Vậy tôi nói với anh em điều này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, người có vợ hãy coi như không có, người đang khóc nên như không khóc, người đang vui nên như chẳng vui, người đang mua nên như chẳng được của gì, và người dùng của thế gian nên như người không dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Nói vậy vì tôi muốn anh em được thảnh thơi không phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa vui lòng. Xong ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa để cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách đẹp lòng chồng. Tôi nói điều đó vì ích lợi cho anh em, chứ không phải gài bẫy, nhưng để dắt anh em theo lẽ phải, để không phân tâm mà hầu việc Chúa. Nếu ai nghĩ không nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì mà phải gả đi, thì người đó có thể làm theo ý mình mà không phạm lỗi gì. Trong trường hợp đó, người con gái nên lấy chồng. Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ cho con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí. Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, song kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn, và tôi tưởng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 25 đến câu 40. Tiếp tục trả lời cho những câu hỏi của tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô chuyển qua câu hỏi về cuộc sống độc thân. Điều ông viết trong câu 25 bảo rằng: Tôi không có lời Chúa truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Nói như vậy không có nghĩa là những lời ông khuyên chỉ là ý kiến riêng, không có thẩm quyền của lời Chúa. Đây là một ngộ nhận. Ông nói không có lời Chúa truyền, trong nghĩa Chúa không trực tiếp đề cập đến vấn đề sống độc thân. Khi ông đưa ra lời khuyên, thì những lời khuyên của ông vẫn là những lời được linh cảm, và Đức Thánh Linh là đấng soi dẫn cho ông viết ra. Cho nên đó là những lời đầy thẩm quyền và đáng tin, như ông Minh Thị đề cập trong câu 40, kết thúc phần giải đáp vấn đề sống độc thân. Ông khuyên những người quá chồng nên ở vậy thay vì đi thêm bước nữa. Ông viết, theo ý tôi, nên cứ ở vậy thì có phước hơn, và tôi tưởng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Câu 26 đến câu 28 là lời khuyên dứt khoát, rõ ràng, quân bằng cho quyết định ở độc thân hay lập gia đình của sứ đồ Phao-lô, giúp cho những tín hữu đang phân vân, chưa biết phải suy nghĩ hay quyết định thế nào. Ông viết, vậy tôi tưởng vì tai họa hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã vấn vương với vợ chăng? Đừng tìm cách thoát ra. Còn ngươi chưa vương vấn với vợ thì đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì không có tội gì, và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng có lỗi gì. Song những người kết hôn sẽ có những khó khăn thực tế, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Sứ đồ Phaolô nêu lên điều ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân là tai vạ hầu đến, có thể dịch là tai họa tương lai. Có nhiều cách hiểu cụm từ này. Có thể sứ đồ Phaolô nghĩ đến những bách hại của chính quyền La Mã đối với đạo Chúa trong những năm tương lai, đặc biệt cho những người có gia đình con cái. Chúng ta đã biết trong lịch sử hội thánh đầu tiên, bách hại đã nổ ra chỉ sau một thời gian ngắn sau khi hội thánh được thành lập. Các sứ đồ bị thành phần lãnh đạo Do Thái bắt bớ, cấm đoán, rồi đến chấp sự Ê-tiên bị giết, tín hữu tại hội thánh Jerusalem bị tan lạc, chỉ còn các sứ đồ cố bám trụ tại thủ đô. Nhưng rồi không bao lâu sứ đồ Gia-cơ bị Herod Agrippa xử tử hình. Tiếp theo, sứ đồ Phi-rơ bị bắt, Chúa đã sai thiên sứ đến giải cứu ông khỏi ngục. Trong những cảnh bị bách hại tan lạc đó, hiển nhiên những người có gia đình phải đối diện với nhiều khó khăn hơn là người sống độc thân. Trong hoàn cảnh miền Nam Việt Nam sau biến cố tháng 4 năm 1975, nhiều người không thể quên được số phận bi thảm của nhiều gia đình ly tán khi hàng trăm nghìn quân nhân bị bắt đi tù cải tạo. Trong số này hầu hết đều đã có gia đình con cái. Thời đó người chồng là cột trụ gia đình, bỗng nhiên bị đưa vào các trại lao động khổ sai trong núi rừng vô thời hạn, để lại gia đình, vợ con bơ vơ, nheo nhóc, sống thấp thỏm trong âu lo thương nhớ, trong cảnh đời đói khổ không tương lai. Trong cảnh tù khổ sai của thời gian đó, một số sĩ quan trẻ cũng chung cảnh tù đầy, nhưng vì chưa có gia đình nên có phần nhẹ gánh hơn những người đã có gia đình. Hồi tưởng lại những tháng ngày đau thương đó, chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn điều sứ đồ Phaolô nói về những tai vạ hầu đến do những con người gian ác với quyền hành trong tay trả thù chấn áp đồng loại không thương tiếc. Mặt khác, những tai họa tương lai sứ đồ Phaolô nói đến cũng có thể hiểu là những khó khăn, những xung khắc khác ý bất hòa trong đời sống hôn nhân, và đó là điều chắc sẽ xảy ra cho mọi cuộc hôn nhân. Hôn nhân là kết hợp rất thâm sâu của hai con người bất toàn, cho nên xung khắc là điều khó tránh. Tất cả những lùng củng trong đời sống hôn nhân đều trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc sống của cả hai vợ chồng, nghĩa là ảnh hưởng đến đời sống thờ phượng Chúa và phục vụ trong hội thánh. Đó là chưa nói đến những hậu quả khác cho con cái và cho cộng đồng chưa tin Chúa ngoài hội thánh. Vì thế ông bảo rằng nếu ai chưa kết hôn thì nên ở vậy. Tuy nhiên trong lời khuyên ở độc thân, chúng ta cần nhắc lại điều chính Chúa Giê-xu đã dạy, đó là cuộc sống độc thân không chỉ là quyết định cá nhân, nhưng phải phản ánh ơn Chúa ban. Không được Chúa ban ơn sống độc thân thì nên lập gia đình để có cuộc sống quân bằng theo ý muốn Chúa. Trong câu 28, sứ đồ Phaolô xác định rõ hơn để không ảnh hưởng đến tinh thần những người quyết định kết hôn, cũng không làm cho ai phải bối rối phân vân trong quyết định này. Ông viết, nếu người lấy vợ thì chẳng có tội gì, và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng có lỗi gì. Song những người kết hôn sẽ có những khó khăn thực tế, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Trong phân đoạn tiếp theo từ câu 29 đến câu 34, sứ đồ Phaolô viết, vậy tôi nói với anh em điều này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, người có vợ hãy coi như không có, người đang khóc nên như không khóc, người đang vui nên như chẳng vui, người đang mua nên như chẳng được của gì, và người dùng của thế gian nên như người không dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Nói vậy, vì tôi muốn anh em được thảnh thơi không phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm việc Chúa, tìm phương cho Chúa vui lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, để cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách đẹp lòng chồng. Trên đây là lời khuyên chung cho mọi trường hợp, cho mọi hoàn cảnh sống, dựa vào bối cảnh cuộc sống trong hôn nhân, với nhiều bổn phận chi phối phần lớn thì giờ, năng lực, tình cảm và cả mục tiêu đời sống. Sứ đồ Phaolô đưa ra lời khuyên liên quan đến thái độ của tâm trí và tấm lòng để có cuộc sống thảnh thơi không lo lắng gì, từ đó tập trung vào cuộc sống tôn thờ và hầu việc Chúa. Tinh thần cần có là coi nhẹ tất cả những gì đang sở hữu khi hướng nhìn về tương lai, về ngày trọng đại Chúa hứa mà ông bảo rằng thì giờ ngắn ngủi, nghĩa là biến cố trọng đại đã cận kề khi hình trạng của thế gian này qua đi. Chúng ta cần nhắc lại lời hứa long trọng của Chúa Giê-xu cho các môn đồ ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 1 đến câu 3. Lòng các ngươi đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, vì nếu không ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 1 đến câu 3. Được đi với Chúa và được ở với Chúa phải là mục tiêu chói sáng trong tâm trí, thể hiện ra trong cuộc sống cơ đốc nhân. Khi chúng ta sống coi nhẹ tất cả, không bám víu ôm chặt bất cứ thứ gì của trần gian. Tuy nhiên cần nhớ rằng coi nhẹ, không ôm chặt, không bám víu những gì trong trần gian không có nghĩa là sống vô trách nhiệm hay thiếu bổn phận. Chúng ta vẫn làm tròn bổn phận trong gia đình, trong xã hội, nhưng không quên rằng mục tiêu tối hậu của chúng ta là cõi đời đời, không phải là trong cõi tạm trần gian. Một học giả nổi tiếng của thế kỷ trước là C.S. Lewis từng nói rằng những gì không liên quan đến cõi đời đời thì cũng sẽ đời đời vô ích. Là cơ đốc nhân, chúng ta được gắn bó với Chúa bằng một mối dây liên kết bền vững. Những gì gắn bó với Chúa sẽ còn lại đời đời. Chúa không muốn vì những ràng buộc trong cuộc sống trần gian mà chúng ta lơi lỏng đối với mối tương giao với Chúa và lãng quên hy vọng về ngày lớn trong tương lai. Cuộc sống bận rộn và chìm ngập trong những điều tạm bợ của trần gian làm cho chúng ta đánh mất điều quý giá hơn hết là tương lai vinh hiển đích thật trong nước trời. Sứ đồ Phaolô đã nhân những câu hỏi về cuộc sống độc thân để giúp tín hữu Corinto điều chỉnh lại tiêu điểm đức tin hướng về tương lai huy hoàng vĩnh cửu. Chính cái nhìn mới này đã làm vơi đi nhiều điều lo lắng về cuộc sống trần gian, giúp cho cơ đốc nhân có thể hưởng đầy trọn hơn phước lành Chúa ban trong cuộc sống độc thân hay trong hôn nhân, khi ý thức rõ ơn Chúa cho cuộc đời mình và giữ mình sống trong ân sủng Chúa. Tập trung vào những điều trên, rồi nghe lại lời khuyên của sứ đồ Phaolô, chúng ta sẽ thấy nhiều vấn nạn trong đời sống tan biến trong thực tại tâm linh cao trọng hơn rất nhiều Chúa muốn dành cho chúng ta, mà sứ đồ Phaolô là người đã kinh nghiệm. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 29 đến câu 40, ông đã đưa ra những lời khuyên thực tế cho các tình huống hôn nhân khác nhau. Nhưng trong câu 40 là câu kết, ông đã dùng trường hợp của chính mình để nói lên lời khuyên chân thành. Ông viết: "Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn, và tôi tưởng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời." Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội suy gẫm lời Chúa về quyết định sống độc thân. Chúa biết hoàn cảnh của mỗi chúng con khác nhau, cho nên cách Chúa chăm sóc chúng con cũng khác nhau. Xin giúp chúng con thấy được bàn tay chăm sóc của Chúa, và qua đó, ý muốn tốt lành của Chúa cho mỗi chúng con cũng sẽ được hiển lộ rõ hơn mỗi ngày, giúp chúng con vui vẻ thỏa nguyện, sống cuộc đời hữu dụng cho danh vinh hiển của Ngài. Xin giúp mỗi chúng con nhắm hướng vào chính Chúa qua những nguyên tắc sống Chúa bày tỏ cho chúng con qua lời Ngài, để chúng con có thể kinh nghiệm cuộc sống thỏa nguyện, tôn vinh Cha chúng con ở trên trời. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Giờ đây trong cánh này, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng tiến ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng lên Ngài, nguyện dâng Jesus, nhân
mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con.
Nguyện dâng tiếng ca con dâng, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên trái tim Giê-xu nhân.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.